Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với anh Vũ, Trọng Thành, Minh Anh và Minh Phương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 21 tháng 3 năm 2025. Tại cuộc họp thượng đỉnh ở Bruxelles, các nước châu Âu tiếp tục chia rẽ về tái vũ trang và viện trợ cho Ukraine. Việt Nam, Indonesia dự kiến ký hiệp định phân định ranh giới hàng hải ở Biển Đông trong tháng 4. Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh xóa bỏ Bộ Giáo dục. Mỗi ngày một sự kiện, quốc phòng châu Âu, 5 năm để tự chủ quốc phòng, thời gian ngắn cho một hành trình dài. Theo dòng thời sự, chiến đấu cơ F-35 biểu tượng cho sự phụ thuộc của châu Âu vào vũ khí Mỹ. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua 20 tháng 3, lãnh đạo 27 nước thành viên Liên hiệp châu Âu đã họp tại Bruxelles nhằm tái vũ trang để châu Âu có thể đủ năng lực tự vệ. Hội nghị thượng đỉnh khẳng định là Liên hiệp châu Âu tiếp tục hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine nhưng không đưa ra con số cụ thể nào. Ngoài ra, trong chương trình nghị sự của hội đồng này còn có vấn đề quốc phòng châu Âu. Một chủ đề tiếp tục gây chia rẽ các nước châu Âu là tìm kiếm nguồn tài chính khổng lồ để giúp châu Âu tái vũ trang trong 5 năm tới. Đặc phái viên RFI Nicolas Feldman tại Bruxelles tường trình.
Đối mặt với cuộc chiến thương mại của Donald Trump với cuộc cạnh tranh của Trung Quốc, 27 nước Liên Âu lên danh sách các ưu tiên để có thể cạnh tranh tốt hơn. Theo kết luận cuối cùng của thượng đỉnh, châu Âu trước hết phải tiếp tục thực hiện cú sốc đơn giản hóa các thủ tục quy định. Theo đó, các lãnh đạo của Liên hiệp châu Âu yêu cầu giảm bớt chuẩn mực quy định tất cả các khu vực kinh tế, kể cả từ an ninh đến quốc phòng. Quốc phòng là một hồ sơ lớn khác của cuộc họp Hội đồng châu Âu này. Các nước thành viên kêu gọi đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch của Ủy ban châu Âu nhằm tái vũ trang châu Âu trong 5 năm. Văn kiện cuối cùng của cuộc họp nhấn mạnh sự cần thiết đầu tư vào quốc phòng. Tại Brussels hôm qua, đây chính là điểm đã xuất hiện những vết rạn vỡ giữa một bên là các nước được gọi là tàn tiện như Đức hay Hà Lan. Với họ, không có chuyện mắc nợ thêm nữa để chi phí cho quốc phòng. Ngược lại, Pháp và Tây Ban Nha hay Ý thì ủng hộ vay mượn chung.
Même pour financer la défense, à l'inverse de la France, de l'Espagne ou de l'Italie qui plaident eux pour un emprunt commun.
Tối hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo một hội nghị các nước tình nguyện bảo đảm an ninh cho Ukraine trong trường hợp đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga sẽ được tổ chức tại Paris vào ngày 27 tháng 3. Từ nhiều ngày qua, Tổng thống Pháp và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã cố thúc đẩy thành lập một liên minh các nước tình nguyện. Tổng tham mưu trưởng quân đội của khoảng 30 quốc gia tình nguyện đã họp lần đầu tiên tại Paris vào ngày 11 tháng 3. Ngày hôm qua, sau cuộc họp của hơn 25 tổng tham mưu trưởng các quốc gia tình nguyện tại London, Thủ tướng Anh cho biết là kế hoạch bảo đảm an ninh, duy trì hòa bình tại Ukraine bắt đầu định hình. Ông nhấn mạnh là mọi thỏa thuận hòa bình đều phải có lực lượng bảo đảm an ninh để phòng ngừa đe dọa từ Nga, và kế hoạch này phải được sớm hoàn tất để sẵn sàng triển khai một khi Ukraine và Nga đạt được thỏa thuận hưu chiến. Trong khi đó, báo Nga Izvestia thần điện Kremlin ngày hôm nay dẫn lại nguồn tin của báo Anh Telegraph. Theo đó, thì Tổng thống Pháp bên cạnh nỗ lực lập lực lượng châu Âu gìn giữ hòa bình tại Ukraine cùng với Anh, hiện đang cân nhắc khả năng lập một lực lượng gìn giữ hòa bình dưới lá cờ Liên Hiệp Quốc. Đây là điều mà ông Macron đã đề cập với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc bên lề hội nghị của Hội đồng châu Âu ngày hôm qua. Theo báo Anh, thì việc dự án lập lực lượng châu Âu duy trì hòa bình tại Ukraine, Tổng thống Pháp đang đối mặt với nhiều phản đối từ phía các đảng đối lập trong nước, cũng như từ phía một số đồng minh châu Âu chủ chốt như Ba Lan và Ý.
Về tình hình chiến sự, Moscow và Kiev cáo buộc nhau tấn công trạm khí đốt Suzha do Ukraine kiểm soát ở vùng Kursk. Ngày hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc là Kiev đã vi phạm lệnh ngừng bắn 30 ngày do Mỹ đề xuất khi tấn công một cơ sở năng lượng Nga. Ngay lập tức, Bộ Tham mưu Quân đội Ukraine lên án là chiến dịch mất uy tín của Moscow vì cơ sở này đã bị chính Nga tấn công nhiều lần. Ngoài ra, Tổng thống Zelensky cũng kêu gọi gây thêm sức ép sau khi Nga không kích ồ ạt Ukraine với hơn 200 drone và bom dẫn đường trong đêm hôm qua rạng sáng ngày hôm nay. Nhiều thôn Nga đã tấn công thành phố Odessa ở miền nam Ukraine đúng thời điểm chuyến thăm của Tổng thống Cộng hòa Séc Pavel.
Ukraine bác bỏ việc chuyển quyền sở hữu các nhà máy điện hạt nhân cho Mỹ ngày hôm qua sau cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết là sẽ không thảo luận về việc chuyển giao quyền sở hữu theo đề nghị trước đó của ông Trump. Tổng thống Zelensky cũng bác bỏ thông tin về việc có thảo luận với ông Trump về các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine. Ông nhấn mạnh là họ chỉ nói về một nhà máy duy nhất hiện đang bị Nga chiếm đóng. Ông Zelensky cũng nhắc lại là các nhà máy này không thuộc sở hữu tư nhân, còn vấn đề Mỹ muốn hiện đại hóa và đầu tư thì có thể thảo luận. Trong khi đó, ông Trump muốn sớm ký kết thỏa thuận về khoáng sản chiến lược với Ukraine. Theo báo Anh Financial Times ngày hôm nay, thì chính quyền Trump đang muốn Kiev có thêm một số nhân nhượng với Mỹ về dự án thỏa thuận kim loại hiếm, theo hai nguồn tin biết rõ hồ sơ này. Trong một cuộc trả lời báo giới tại Nhà Trắng hôm qua, Tổng thống Trump hy vọng là thỏa thuận đất hiếm tại Ukraine sẽ được ký kết trong thời gian rất sớm tới đây.
Trong khi đó, Thư ký Hội đồng An ninh Nga đã đến Bắc Triều Tiên. Ngày hôm nay, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tiếp Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu trong bối cảnh hai nước thắt chặt quan hệ với thỏa thuận quốc phòng hỗ tương. Bình Nhưỡng hiện là nhà cung cấp vũ khí và quân nhân lớn cho Nga. Cũng trong ngày hôm nay, theo KCNA, thì đích thân nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã giám sát vụ thử hệ thống phòng tên lửa phòng không mới nhưng không đề rõ ngày, để chứng minh rằng quân đội Bắc Triều Tiên được trang bị thêm một hệ thống vũ khí phòng thủ lớn nữa với hiệu suất chiến đấu đáng khen ngợi. Đêm hôm qua, toàn bộ nội các Israel đã thống nhất cách chức người đứng đầu Shin Bet, cơ quan nội địa an ninh. Ngay sau khi lãnh đạo Shin Bet bị tuyên bố cách chức, thì hàng nghìn người biểu tình để phản đối lên án thủ tướng thâu tóm toàn bộ quyền lực và là mối đe dọa với nền dân chủ. Theo một thăm dò dư luận, thì 51% dân Israel phản đối cách chức, đa số tin tưởng lãnh đạo Shin Bet hơn là thủ tướng. Thông tin viên Michel Paul tường trình từ Jerusalem.
Au plus tard, le 10 avril, c'est la date limite fixée par le gouvernement israélien pour l'éviction de Ronen Bar.
Trễ nhất là ngày 14 tháng 4, đây là thời hạn do chính phủ Israel đặt ra để cách chức ông Ronen Bar. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Israel, người đứng đầu Shin Bet, cơ quan an ninh nội địa bị sa thải. Lý do chính thức được chính phủ đưa ra đó là chưa hoàn thành nhiệm vụ để giúp tránh được vụ thảm sát chưa từng có tại Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023. Lãnh đạo Shin Bet mắc lỗi là đã không báo cáo thủ tướng kịp thời. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bày tỏ sự thiếu tin tưởng đối với người đứng đầu Shin Bet. Lãnh đạo cơ quan an ninh nội địa Israel không muốn tham gia vào cuộc họp của chính phủ kéo dài hơn 3 giờ. Ông đã gửi thư đến các bộ trưởng cáo buộc thủ tướng Netanyahu đe dọa an ninh quốc gia, đặc biệt là với việc gây trở ngại cho các điều tra về mối quan hệ của một số cộng sự của thủ tướng với Qatar. Lãnh đạo Shin Bet cũng tuyên bố là thủ tướng Israel đã làm suy yếu các cuộc đàm phán với tổ chức Hamas về việc thả các con tin bằng cách loại bỏ ông và người đứng đầu cơ quan tình báo Mossad khỏi nhóm đàm phán.
Michel Paul, Jerusalem, RFI.
Về tình hình tại dải Gaza, Bộ trưởng Quốc phòng Israel vào ngày hôm nay thông báo đã ra lệnh cho quân đội xâm chiếm thêm nhiều vùng lãnh thổ và đe dọa xâm nhập vào Israel nếu Hamas không trả tự do cho 58 con tin còn lại. Tổng thống Israel vào ngày hôm qua trong một phát biểu chỉ trích hiếm hoi đã tố cáo thủ tướng, cho biết là ông rất quan ngại về việc nối lại các cuộc oanh kích tại dải Gaza trong lúc đất nước đang trải qua một cuộc khủng hoảng làm suy yếu khả năng đề kháng của đất nước. Chuyển sang Biển Đông, sau 12 năm đàm phán, Việt Nam và Indonesia chuẩn bị ký thỏa thuận hàng hải, xác định chính thức vùng đặc quyền kinh tế. Quốc hội Indonesia sẽ họp phê chuẩn vào tháng 4 tới đây khi kết thúc mùa chay Ramadan. Và sau khi được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn, thì thỏa thuận dự kiến được chính thức ký kết nhân chuyến công du Hà Nội của Tổng thống Indonesia, nhưng chưa rõ thời điểm cụ thể.
Theo báo mạng Hồng Kông South China Morning Post ngày hôm nay, thông tin được Tổng thống Indonesia công bố ngày 10 tháng 3 khi tiếp Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm nhân chuyến công du cấp nhà nước. Hai nhà lãnh đạo đã ký thỏa thuận nâng cấp đối tác chiến lược toàn diện, trong đó có tăng cường hợp tác về công nghiệp quốc phòng, tập trận chung và tuần tra chung. Indonesia trở thành nước thứ 11 có mối quan hệ ở cấp cao nhất với Việt Nam, Singapore là nước thứ 12. Hai bên tái khẳng định cam kết duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và tự do hàng hải, hàng không phù hợp với lập trường nhất quán của ASEAN và giải quyết hòa bình các tranh chấp thông qua luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 UNCLO. Thỏa thuận giữa Việt Nam và Indonesia cho phép chấm dứt những tranh chấp liên quan đến các vùng biển giàu tài nguyên quanh vùng biển Bắc, Natuna và Biển Đông. Thỏa thuận này cũng có thể khiến Bắc Kinh phản ứng giận dữ vì Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền hầu hết Biển Đông, bao gồm cả một phần biển Bắc Natuna của Indonesia. Tháng 12 năm 2022, Việt Nam và Indonesia đã đạt được đồng thuận đầu tiên về việc phân định vùng đặc quyền kinh tế ZEE. Nếu được thông qua, thỏa thuận hàng hải song phương cũng mang tính quyết định cho vấn đề đánh bắt cá trái phép của ngư dân Việt Nam, vẫn bị Indonesia cáo buộc sử dụng lưới rê hủy hoại môi trường ở biển Bắc Natuna. Chính quyền Jakarta trừng phạt nặng tội đánh bắt cá trái phép.
Vẫn về Biển Đông, theo báo chí Ấn Độ ngày hôm qua, thì tư lệnh quân đội Philippines, tướng Romeo Browner, đã kêu gọi Ấn Độ tham gia liên minh bốn nước Mỹ, Úc, Nhật Bản và Philippines, gọi tắt là nhóm SCAT, được thành lập để chống lại các hoạt động bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông. Phát biểu được đưa ra tại diễn đàn đối thoại địa chính trị Raisina ở New Delhi, thủ đô Ấn Độ, từ ngày 17 cho đến ngày 19 tháng 3 vừa qua.
Chuyển sang Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump tiếp tục thực hiện lời hứa trong cuộc vận động tranh cử. Ngày hôm qua, ông ký sắc lệnh loại bỏ Bộ Giáo dục tại phòng khách của Nhà Trắng, được biến thành lớp học với nhiều khách mời là trẻ em. Bộ Giáo dục cấp liên bang được thành lập từ năm 1979. Quyết định xóa bỏ bộ này được phe siêu bảo thủ hoan nghênh do muốn biến trường học thành chiến trường chống lại những tư tưởng cấp tiến. Thông tin viên Lubna Anaki tại New York cho biết thêm.
Nous allons fermer le département très vite, se félicite Donald Trump.
Chúng ta sẽ nhanh chóng đóng cửa bộ này, Tổng thống Donald Trump hoan hỉ tuyên bố vào lúc ký sắc lệnh biến mong muốn của ông thành hiện thực khi xóa bỏ Bộ Giáo dục. Ông khẳng định đây là một ngày lịch sử. Để biện minh cho quyết định, Tổng thống Mỹ chỉ trích trình độ giáo dục yếu kém trên cả nước và muốn trao lại quyền cho các bang về vấn đề này. Ông nói, chúng tôi sẽ trả lại quyền kiểm soát cho các bang, một biện pháp rất được lòng dân, nhưng trên hết đây là một biện pháp hợp lý. Việc này có lẽ chỉ tốn một nửa chi phí, nhưng lại được hưởng nền giáo dục tốt hơn rất rất nhiều, từ ngữ trong nguyên văn. Trên thực tế, các bang đã kiểm soát việc chọn môn học và giảng dạy như thế nào. Bộ Giáo dục chỉ phụ trách những chương trình dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, những người khuyết tật và quản lý khoản nợ khổng lồ của sinh viên. Và điều quan trọng nhất là Bộ Giáo dục do Quốc hội thành lập, cho nên chỉ có Quốc hội lưỡng viện mới có thể đóng cửa. Nhưng điều mà Tổng thống Mỹ đang cố gắng làm là cắt giảm quỹ lương càng nhiều càng tốt, cũng như các dịch vụ do bộ này phụ trách. Biện pháp này đã được thi hành vì trong những tuần gần đây, số lượng nhân viên đã giảm một nửa. Sắc lệnh được ký ngày 20 tháng 3 đã bị một số dân biểu của Đảng Dân Chủ và các công đoàn giáo viên chỉ trích mạnh mẽ. Họ lên án một màn kịch chính trị.
Lubna Anaki, New York, RFI. Theo AFP, thì Bộ Giáo dục không thể bị xóa bỏ hoàn toàn nếu không có được 60 phiếu thuận ở Thượng viện, trong khi Đảng Cộng Hòa hiện chỉ chiếm 53 ghế.
Trong lĩnh vực khí hậu và môi trường, Liên Hiệp Quốc quyết định tổ chức Ngày Băng Hà Thế giới lần thứ nhất trong bối cảnh thể tích của toàn bộ các khu vực băng hà trên thế giới giảm mạnh trong năm ngoái 2024. Theo Cơ quan Khí tượng Thế giới, thì hơn 275.000 sông băng trên thế giới với diện tích khoảng 700.000 cây số vuông đã mất tổng cộng 450 tỷ tấn do nhiệt độ trái đất gia tăng, do khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Số liệu được công bố ngày hôm nay nhân Ngày Băng Hà Thế giới đầu tiên. Diện tích băng nói trên không bao gồm Bắc Cực, Nam Cực và đảo Greenland.
Sau đây là một số thông tin khác.
Philippines cân nhắc biến các đảo từng là căn cứ của Mỹ thành khu bảo tồn quân sự. Ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng Philippines cho biết đang xem xét khả năng chuyển đổi hai hòn đảo Grande và Chiquita nằm ở vịnh Subic, từng là một phần của căn cứ hải quân Hoa Kỳ cho đến năm 1991 thành khu bảo tồn quân sự để có thể bảo vệ cảng và sân bay quốc tế cũng như hỗ trợ hải quân Philippines phát triển căn cứ trong khu vực. Đây được cho là một động thái nhằm củng cố sự hiện diện của nước này tại vùng biển hướng ra Biển Đông.
Búp bê Baby Tree bé ba và trà sữa Changi bị tẩy chay ở Việt Nam vì sử dụng đường lưỡi bò. Búp bê bé ba do Trung Quốc sản xuất với đôi mắt to tròn và nhiều phiên bản đã làm mưa làm gió ở Việt Nam cho đến khi bị phản đối mạnh mẽ trên mạng xã hội. Phiên bản búp bê thị trấn Thỏ có một vết hằn trên má giống hình ảnh bản đồ Trung Quốc và đường chín đoạn. Cùng lúc, theo trang CNA ngày hôm qua, thì trà sữa Changi của Trung Quốc cũng bị kêu gọi tẩy chay ở Việt Nam và Malaysia sau khi ứng dụng di động hiển thị đường chín đoạn.
Chính phủ Philippines bác bỏ đã hợp tác với Tòa hình sự quốc tế trong việc bắt giữ cựu Tổng thống Rodrigo Duterte với cáo buộc tội ác chống nhân loại. Trả lời các thượng nghị sĩ ngày hôm qua, Bộ trưởng Tư pháp Philippines Jesus Gemula cho biết là cơ quan này giữ khoảng cách với Tòa hình sự quốc tế cho đến khi nhận được lệnh bắt giữ của Interpol. Cho đến cách nay một tuần, chính phủ Philippines vẫn kiên quyết khẳng định từ chối hợp tác với các nhà điều tra của Tòa hình sự quốc tế với lý do là tòa không còn thẩm quyền ở Philippines kể từ khi Tổng thống tiền nhiệm Duterte đã rút Manila ra khỏi định chế tư pháp quốc tế này vào năm 2019.
Tại Hàn Quốc, phe đối lập đệ kiến nghị phế truất Tổng thống tạm quyền. Phiên luận tội diễn ra vào chiều ngày hôm nay giờ địa phương theo kiến nghị của Đảng Xã hội do Tổng thống tạm quyền Choi Sang-mok bị cáo buộc là không chính thức bổ nhiệm một ứng cử viên do Quốc hội đề cử vào vị trí thẩm phán thứ 9 của tòa bảo hiến.
Ông Trump bác bỏ tin tỷ phú Elon Musk được mời đến Nhà Trắng để bàn về một cuộc chiến tranh có thể xảy ra với Trung Quốc. Tối ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ phủ nhận thông tin từ New York Times dẫn lời hai giới chức Mỹ. Theo đó, tỷ phú Musk được mời đến tham dự một cuộc họp để bàn về các kế hoạch của Mỹ nếu có xung đột với Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth xác nhận là Elon Musk đã được mời tham gia họp tại Nhà Trắng hôm nay, nhưng không phải để bàn về các kế hoạch tuyệt mật liên quan đến chiến tranh chống lại Trung Quốc.
Sân bay Heathrow của London buộc phải đóng cửa cả ngày do sự cố mất điện. Sân bay lớn nhất châu Âu của Vương quốc Anh hôm nay đã đóng cửa do mất điện sau một vụ cháy. Được xếp hạng trong số 5 sân bay quan trọng nhất thế giới, Heathrow phục vụ 80 quốc gia và mỗi ngày vận hành khoảng 1.300 chuyến cất hạ cánh. Sân bay đón khoảng 230.000 khách mỗi ngày. Sự cố mất điện xuất phát từ một vụ cháy lớn tại trạm điện hay nằm ở vùng ngoại ô phía tây London.
Google bảo đảm là thu nhập do quảng cáo không sụt giảm nếu giảm bớt nội dung báo chí với công cụ tìm kiếm. Tập đoàn Google ngày hôm nay công bố kết quả thử nghiệm tại 8 nước châu Âu nhưng không có Pháp. Theo đó, nội dung thông tin trong công cụ tìm kiếm không tác động đáng kể đến doanh thu quảng cáo. Với thử nghiệm này, Google đã thử xóa bỏ nội dung báo chí châu Âu với 1% người sử dụng ở 8 nước, bao gồm Bỉ, Croatia, Đan Mạch, Hy Lạp, Ý, Hà Lan, Ba Lan và Tây Ban Nha từ giữa tháng 11 năm ngoái cho đến tháng 1 năm nay. Việc xóa bỏ nội dung báo chí chỉ dẫn đến giảm 0,8% việc sử dụng công cụ tìm kiếm. Liên đoàn các nhà sản xuất bản báo chí tạp chí Pháp đã khiếu nại về thử nghiệm này lên tòa án. Hôm 20 tháng 2, thẩm phán sau đó đã ra phán quyết yêu cầu không tiến hành thử nghiệm cho đến khi cơ quan cạnh tranh ra quyết định. Theo Liên đoàn các nhà xuất bản báo chí Pháp, thì thử nghiệm này là một phương tiện để Google hạ giá nội dung báo chí và giảm khoản thù lao trả cho các báo để đổi lấy việc hiển thị các nội dung báo chí.